Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Canada năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Trải nghiệm tu luyện của tôi khi tham gia hạng mục đưa tin về Shenyun. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 5 tháng 11 năm 2022. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1999 cùng với mẹ khi lên 4 tuổi. Tôi đến Canada để du học vào năm 2016 và bắt đầu tham gia vào các hạng mục Đại Pháp như Đài truyền hình Tân Đường Nhân, hãng phim New Realm và hiện nay tôi đang là phóng viên cho Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Năm nay, tôi rất may mắn được tham gia hạng mục đưa tin về các buổi biểu diễn Shenyun. Trong suốt hơn một tháng tham gia, tôi cảm nhận được sự đề cao nhanh chóng trong tu luyện của mình. Tôi vô cùng biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và chính niệm của tôi cũng ngày càng lớn mạnh. Trước khi bắt đầu tham gia hạng mục đưa tin về các buổi biểu diễn Shenyun, tôi đã tự đề ra mục tiêu cho bản thân. Vì hạng mục này chỉ diễn ra trong khoảng một tháng, nên tôi cũng nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải giữ vững tâm tính. Dù phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành phần việc của mình và phối hợp thật tốt với những học viên khác. Nếu gặp phải việc gì không phù hợp thì tôi có thể lựa chọn cách không làm. Còn nếu tôi đã chọn làm thì tôi cần phải hoàn thành thật tốt mà không lời phàn nàn. Và thế là hành trình tu luyện của tôi trong quá trình tham gia hạng mục đưa tin về Shenyun bắt đầu. Tôi đã cùng với hai học viên nữ lái xe đến một thành phố cách Toronto hơn một giờ chạy xe và cần ở lại đó hai đêm. Đêm đầu tiên, chúng tôi trở về khách sạn sau buổi biểu diễn Shenyun và bắt đầu từng bước biên tập tin tức về buổi biểu diễn. Từ việc thay đổi tên tập tin, sao lưu video, phiên âm đến viết kịch bản, lồng tiếng và cuối cùng là chỉnh sửa, mỗi công đoạn đều cần đến sự phối hợp chặt chẽ giữa các học viên chúng tôi. Mặc dù tôi là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm và cũng là lần đầu tiên tôi tham gia vào hạng mục này, nhưng tôi vẫn cố gắng quan tâm đến các đồng tu trong nhóm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp và đảm bảo rằng mọi thứ được làm tốt nhất có thể. Trong khi họ vẫn còn đang ngủ, tôi dậy sớm đi ăn sáng và mang đồ ăn về phòng, đun nước và pha trà sẵn cho mọi người. Khi nhìn lại trạng thái tu luyện của mình trước kia, tôi thấy rằng đây là những việc mà trước đây tôi không làm được. Hồi đó tôi luôn cảm thấy mình là người ít tuổi nhất, nên phải được người khác quan tâm chăm sóc. Kể từ đó tôi đã cố gắng khổ luyện bản thân và tâm tính của tôi đã thực sự được đề cao. Tôi hy vọng rằng tôi có thể mang lại niềm vui cho những người xung quanh ở bất cứ nơi nào tôi đến. Và tôi sẵn sàng nhận làm nhiều việc hơn và quan tâm nhiều hơn đến những người khác. Có lẽ sư phụ đã thấy được sự tiến bộ của tôi và tâm nguyện mong muốn tu luyện bản thân và đề cao tâm tính, nên Ngài đã khích lệ tôi. Vào một buổi sáng sớm, lúc tôi đang chỉnh sửa bản tin ở phòng khách trong khi những đồng tu khác còn đang ngủ, ngôn ngữ trên bàn phím của máy tính là bằng tiếng Anh. Khi chỉnh sửa, tôi cũng không chạm vào bàn phím ngoại trừ sử dụng một số phím tắt. Tuy nhiên, đột nhiên trên màn hình hiện lên một ký tự tiếng Trung, bạn. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng tôi thực sự không chú ý lắm và vẫn tiếp tục chỉnh sửa. Sau vài phút, một ký tự tiếng Trung khác lại xuất hiện. Tuyệt vời. Hai từ này mà ghép với nhau có nghĩa là bạn thật tuyệt vời. Tôi rất xúc động khi nhận ra rằng sư phụ đang khích lệ tôi. Trong suốt quá trình làm bản tin, đôi khi tôi phải nhận thêm những phần việc khác. Nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành mà không có bất kỳ phàn nàn nào. Nhìn chung, tôi khá hài lòng với bản thân, có lẽ bởi vì tâm tính của tôi đã thực sự được đề cao rất nhanh trong suốt quá trình này. khi chúng tôi sắp hoàn thành việc đưa tin, cũng là lúc tôi phải đối mặt với một khảo nghiệm khó khăn hơn. Tôi và một học viên khác được phân công đi đến một tỉnh khác để thực hiện việc đưa tin về buổi biểu diễn Shenzhen ở đây. Cô ấy nói rằng cô ấy không thể lái xe trên đường cao tốc, nhưng nếu chúng tôi đi chung xe với hai học viên khác trên một chiếc xe nhỏ, thì sẽ chật, nên tôi đã đề nghị sẽ đảm nhận việc lái xe. Với phần hậu kỳ, chúng tôi thường phải làm việc gần như cả đêm. Vì chỉ mất khoảng 5 đến 6 giờ lái xe, nên chúng tôi quyết định sẽ phân chia công việc và chia sẻ chi phí cho cả hai. Vào ngày đầu tiên tôi lái xe đến thì cô ấy sẽ chịu trách nhiệm về công việc của hậu kỳ sau khi đến. Tương tự như vậy vào ngày cuối cùng, khi tôi lái xe trở lại Toronto thì cô ấy sẽ chịu trách nhiệm công việc hậu kỳ. Trong thời gian ở đấy thì chúng tôi sẽ thay phiên nhau làm theo ca. Nhưng đã xuất hiện những tình huống kịch tính khiến tôi cảm thấy như mọi việc đã được an bài từ trước. Cứ đến ca làm của tôi thì vì lý do nào đó mà một số việc lại bị trì hoãn nên tôi không cần phải thức khuya để làm. Tuy nhiên, bất cứ khi nào đến ca của cô ấy thì khối lượng công việc lại tăng lên, đồng nghĩa với việc cô ấy phải làm muộn và làm thêm việc. Khối lượng công việc của tôi ngày càng ít đi nên tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi thường tìm cách giúp đỡ, nhưng mỗi khi tôi chân thành đề nghị giúp đỡ cô ấy thì cô ấy lại từ chối sự giúp đỡ của tôi. Nếu tôi cứ làm ngay cả khi cô ấy từ chối, thì dường như cũng không đúng khi làm như vậy. Cuối cùng, tôi quyết định để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Tôi tin rằng sư phụ nhìn thấy tất cả. Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày. Cô ấy thậm chí còn đảm nhận thêm phần việc của người khác. Tôi thực sự thấy mừng cho cô ấy. Sau khi tham gia vào hạng mục đưa tin Shenzhen, tôi mới nhận ra một sự thật mà trước đây tôi chưa biết, đó là mặc dù tôi không thể thực hiện công việc theo mong muốn của mình, nhưng tôi vẫn có thể tự mình làm được điều đó, cho dù là trực tiếp làm hay trong quá trình phối hợp với các học viên khác và tu tâm tính, miễn là chúng ta cố gắng và mong muốn trợ sư chính pháp với tâm thuần tịnh, thì có rất nhiều việc và cơ hội để chúng ta làm và đề cao. Tham gia vào hạng mục đưa tin Shenzhen là một cơ hội hiếm có. Tôi thật may mắn khi được đóng góp một phần công sức. Liệu có được bao nhiêu cơ hội như vậy trong một năm? Trước đây, tôi có suy nghĩ rằng nếu người khác đảm nhận hết các phần công việc, thì tôi sẽ còn gì để làm? Liệu tôi có bị mất thứ gì đó tương đương trong tu luyện của mình không? Vì vậy, tôi sẽ cố gắng giành lấy cơ hội làm mọi việc, bởi vì tôi tin rằng càng phó xuất nhiều cho hạng mục Đại Pháp thì càng tích được nhiều công đức. Sau đó tôi nhận ra rằng đây là một chấp trước mạnh mẽ vào mất và được. Đó chính là tâm truy cầu lợi ích cần phải tu bỏ. Tôi nhận ra rằng các học viên trẻ hơn tôi sẽ có nhiều cơ hội. Tôi thấy vui khi họ sẵn sàng đóng góp nhiều hơn và làm việc chăm chỉ. Vào ngày gần cuối, người học viên này đột nhiên nhắn tin cho tôi nói rằng người quản lý của cô yêu cầu cô phải quay về Toronto sớm, nên cô đã rời đi cùng với hai học viên khác vào đêm hôm đó. Điều này có nghĩa là tôi phải tự mình lái xe một quãng đường dài trở về Toronto. Tôi cảm thấy sự việc này có vẻ kỳ lạ, nên tôi đã gọi điện cho người quản lý để tìm hiểu xem có chuyện gì đã xảy ra. Sau khi trao đổi, tôi mới biết sự việc không phải như cô nói, và tôi hiểu ra là cô ấy không muốn cùng tôi lái xe trở về Toronto. Ngay lập tức, tôi có cảm giác như bị lừa dối. Tâm tôi thấy rất khó chịu và bất bình. Cô ấy đã thất hứa việc cùng chia sẻ chi phí đi lại với tôi. Tôi đã thảo luận điều này với một học viên khác. Anh cũng nói với tôi về những vấn đề tâm tính mà anh gặp phải khi tham gia hạng mục đưa tin về Shenzhen. Sau khi chia sẻ với anh, tâm trạng tôi đã thấy tốt hơn. Tôi quyết định sẽ trả mọi chi phí mà lẽ ra tôi chỉ phải trả một phần. Khi việc đưa tin về các buổi biểu diễn Shenzhen sắp kết thúc thì cũng là bắt đầu lần khảo nghiệm cuối cùng dành cho tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều để kìm nén cảm xúc của mình, một cảm giác uất ức và bất công. Một học viên nói với tôi rằng tôi phải chịu đựng và vượt qua khảo nghiệm tâm tính cuối cùng này. Cô ấy nói rằng sau khi tôi vượt qua được quan cuối cùng này, thì sẽ cảm thấy rất vui khi trở về nhà ở Toronto. Chính vì tôi đã chịu đựng và vượt qua thử thách cuối cùng này, nên tôi sẽ có được một bước đột phá trong tu luyện. Sau đó, bất cứ khi nào trong đầu xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, tôi sẽ cố gắng loại bỏ và phủ định chúng. Đêm hôm đó, khi xem Shenjin, tôi đã rơi nước mắt khi nghe nghệ sĩ đàn nhị độc tấu. Trong tâm trí tôi xuất hiện một đại dương hùng vĩ, êm đềm và không có sóng. Tôi biết rằng đó là năng lượng mạnh mẽ và từ bi của sư phụ, người đã luôn ở bên giúp đỡ tôi, quan sát tôi tiến bộ và trưởng thành từng chút một. Trên đường trở về Toronto vào ngày hôm sau, tôi đã ghé vào một trung tâm mua sắm để dùng bữa. Khi tôi chuẩn bị rời đi, một nhân viên mặc đồ hoạt hình chạy đến và đưa cho tôi một cây kẹo mút cùng với lời chúc phúc dành cho tôi. Tôi nhìn xuống cây kẹo mút trong tay và hiểu rằng với sự khích lệ và trợ giúp của sư phụ, tôi đã vượt qua được khảo nghiệm cuối cùng này, cũng là kết thúc quá trình tu luyện của tôi trong thời gian tham gia hạng mục đưa tin về Shenyun. Con xin cảm tạ sư phụ. Xin cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.